mình là
Chi C. Có đức cho bạn xem không?
À có. Có. Không dê thì đọc kiểu gì ta?
Đứng trước tầm chừng này người thôi là chị đã run một bật rồi ấy. Chỉ có hát tự tin nhất ở trong phòng 8 thôi. Chị là một song tử. Một red flag.
Nhìn lên một cuộc sống hạnh phúc ấy, đối với chị sẽ còn những yếu tố gì?
Giàu, nghèo thì chị ở đây là được.
Lần gần đây nhất chị cảm thấy được yêu thương là khi nào?
Đối với những người khác là nó đã đầy đủ rồi ấy, nhưng mà chưa chắc là người ta đã happy hoàn toàn với cái cuộc sống đấy. Người ta vẫn sẽ có những cái câu hỏi trong cuộc đời của mình.
Cảm ơn Phonos đã đồng hành cùng Gen Z Truyền. Ứng dụng âm thanh số với hơn 3.000 nội dung độc quyền. Kho sách lớn nhất Việt Nam với các tác phẩm như Lược sử loài người, Tiểu thuyết thiên thần và ác quỷ, chuỗi sách về sóng xanh và thực dưỡng. Các bài thiền định cho người mới bắt đầu. Đây sẽ là trợ thủ đắc lực của những người trẻ bận rộn trên chặng đường hoàn thiện bản thân. Có Phonos, tri thức trong tầm tay.
Chào mừng các bạn đến với một tập nữa của chương trình Gen Z Truyền. Và hôm nay là một vị khách mới rất là đặc biệt, vì mình chắc chắn là bạn nào đã tải ứng dụng TikTok rồi thì có khả năng cao là đã từng nghe giọng của bạn khách mời ngày hôm nay.
Xin chào tất cả mọi người, mình là Chi C. Hiện tại đang là một nhà sáng tạo nội dung chính ở trên nền tảng TikTok. Mình rất vui khi hôm nay được ở đây cho chương trình Gen Z Truyền. Yeah.
Những lá bài Tarot sẽ nói gì về tính cách của Chi C ha? Sẵn sàng cho chị.
Rồi ạ.
Tập trung năng lượng nào.
À xong bốc đúng không ạ?
Đúng rồi. Bốc một lá trước chị.
Bốc. Xong có được cho bạn xem không?
À có.
Có.
Không dê thì đọc kiểu gì ta? Oh, strength.
Oh.
Bên ngoài có thể có một cái vẻ nhẹ nhàng, điềm tĩnh, trầm tính. Nhưng thực ra bên trong là luôn hừng hực khí thế này, sức mạnh.
Thì cũng hơi hơi, nhưng mà ở ngoài mình cũng đâu có nhẹ nhàng lắm ta.
Khi mà em xem kênh TikTok của chị thì em có được thấy được cái sự nhẹ nhàng, bởi vì là ví dụ như cái bài mà được nhiều người nghe nhất gần đây đi. Tôi vẫn chưa biết mình là ai. Ở những cái câu hát bằng niềm tin không lung lay đấy thì em thấy nó trấn an được cho rất là nhiều người chẳng hạn.
Nhiều lúc là mình cũng hơi yếu lòng, thì những cái lúc yếu lòng của mình đấy thì cũng nhẹ nhàng thật. Còn lại thì mình cũng không nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà gái Hà Nội mà, mình vẫn phải nhẹ nhàng thôi. Chắc nó toát ra từ cái khí thế của một người con gái miền Bắc.
Thế không biết là một người mà hiện tại cái sự nghiệp của chị nó đang rất là hiện hữu ở trên mạng xã hội đi, thì khi đứng đằng sau camera chị là một người như thế nào?
Thì chị vẫn thế, tại vì kiểu cái công việc của chị nó không cần phải diễn quá nhiều. Thực ra nó là chính là con người của chị ở trên đấy luôn. Ngoài đời thì chị cũng thế thôi, cũng không có gì khác lắm. Ít hát hơn. À không, ý là ít hát to hơn. Thì chị sẽ hay lẩm bẩm trong mồm.
Cái cuộc sống của chị nó gắn liền rất là nhiều với âm nhạc, với những cái giai điệu này. Và mọi người trên TikTok rất là enjoy những cái câu hát của chị. Thì không biết là từ bé chị lớn lên ý, gia đình chị có phải có rất là nhiều cái máu âm nhạc ở trong người không?
Ê, nhà chị là theo chủ nghĩa đi ngược lại nghệ thuật luôn á. Nhà chị là có ác cảm với những người theo nghệ thuật ấy. Chắc là kiểu các cụ ngày xưa hay thấy ca sĩ là cũng không thích lắm. Nhưng mà về sau thì đam mê và thấy con gái cũng thích, nên là mọi người cũng nhẹ nhàng hơn. Tức từ bé là chị đã thích hát rồi. Từ bé tí là đã ngồi nhà vệ sinh hát rồi. Thực ra chị không phải là một người hay nói nhiều ấy. Mình cứ hát nhiều, xong rồi mình cứ làm theo thôi. Chị là người ít nói, chị chỉ làm thôi. Thế nên là bố mẹ thì cũng quan sát được con gái như thế, dần dần cũng thoáng hơn.
Nếu mà một người đã theo dõi chị lâu trên TikTok thì sẽ bất ngờ về điều gì?
Chị nghĩ là thường thì mọi người thấy ai nổi nổi trên mạng ấy thì sẽ nghĩ là ngoài đời sẽ hơi chảnh chảnh một chút chẳng hạn. Thì chị ngoài đời cũng khá là thân thiện. Thân thiện với những ai nói chuyện chị nhá. Dạ. Chứ những người không nói chuyện với chị thì đối với những người hướng nội thì chúng ta không bắt chuyện với những người khác.
Đúng rồi,
không chủ động bắt chuyện. Thì thấy mọi người cũng reaction khá là ngạc nhiên. Uầy, chị thân thiện thế.
Tức là gần đây sau khi làm content thì mình mới có nhiều người nhận ra hơn khi mà mình đi đường. Chị có trải nghiệm nào như
có,
thế không?
Có, buồn cười. Cũng nhiều nhưng mà lần nào thì cũng bất ngờ. Kiểu cũng chưa quen với cuộc sống của một người được mọi người biết đến ấy. Ngày xưa chị kiểu rất là hướng nội, hồi cấp 1, cấp 2, cấp 3 là chị kiểu tàng hình với mọi người luôn. Nhưng mà sau đấy thì sau TikTok thì ra đường mọi người bảo ơ chị này là cái chị hát hát đúng không? Ơ đúng rồi đấy.
Kể cả bản thân em là người hướng nội đi thì trước đây cũng rất là khó để em có thể mở lòng với người khác, và đặc biệt là mở lòng trên mạng mà mình còn không biết những người xem mình là ai, người ta đánh giá mình như thế nào ấy. Mất rất là nhiều thời gian để em tự tin và mình nói ra những cái thứ mà mình tin tưởng ở trên cái kênh channel của mình. Cái quá trình mà chị tìm ra được cái sự tự tin này nó như thế nào?
Cũng là một quãng đường dài đấy. Ngày xưa chị rất là tự ti, đứng trước tầm chừng này người thôi là chị đã run một bật rồi ấy, không có thể nào hát được luôn, chỉ có hát tự tin nhất ở trong phòng tắm thôi. Ban đầu cũng ngại camera chứ, ban đầu quay là cũng eo
không nhìn được mặt mình,
không sợ lắm. TikTok nó có filter thì cũng đỡ hơn, tự tin hơn. Có một đợt mới đầu chơi TikTok ấy, cũng có nhiều lượt thả tim từ cái video đấy, là bắt đầu hay là làm tiếp nhỉ. Thì là cứ làm dần, xong rồi lên dần. Thì em bắt đầu quen với việc diễn trước camera.
Thế là mình lấy được cái sự tự tin từ người khác, comment tích cực và động viên mình để tiếp tục. Thế thì em tò mò chị phản ứng như thế nào với những comment tiêu cực?
Trộm vía, kênh chị rất ít comment tiêu cực. Nếu mà nó tiêu cực theo dạng kiểu tiêu cực ấy, kiểu đúng, siêu tiêu cực mà kiểu những người đóng góp thì là khác nhá. Còn những người comment tiêu cực thì chị cũng không rep đâu. Chị sẽ đọc những comment tích cực để chị vui. Kiểu cuộc đời mình rất là ngắn, mình nên tiếp nhận những năng lượng tích cực. Còn những cái tiêu cực thì thôi cứ để đấy. Thì chắc chắn là nó sẽ có thôi, nhưng mà mình không nên chú tâm quá nhiều vào nó. Thường thì những cái đóng góp nào mà nó thực sự có thể xây dựng cho mình cảm thấy à đúng rồi, mấy cái này là mình, ý là mình cũng có nhận thức được là mình đang thiếu những cái đấy thật, thì mình chắc chắn là mình sẽ tiếp thu nó.
Chị có vừa nãy có chia sẻ là lúc đầu thì là một người rất là tự ti. Em chưa biết là chị tự ti về điều gì về bản thân nhé, và bây giờ mình có còn cảm thấy tự ti về những điều mà hồi bé mình cảm thấy
có
tự ti?
Chứ ý là cái sự tự ti vẫn còn đấy, chẳng qua là chị đã làm những cái này nhiều rồi. Thì mình bắt đầu tự tin hơn dần. Nếu mà để chị tự tin bước vào một cái gì đấy hoàn toàn mới thì chị không. Như kiểu chị quay TikTok của mình nhá, thì là chị tự tin. Nhưng mà quay TikTok của hai người bên cạnh là thôi sao? Là thôi.
Thì không còn là bản thân mình nữa.
Không còn là mình nữa. Kiểu nó cứ bị rối loạn lên ý.
Cái sự tự ti đấy về ngoại hình hay là về kỹ năng, hay là chỉ là cách giao tiếp của mình với người khác?
Nó là sự tự ti tổng hợp đấy.
Tự ti tổng hợp.
Đặt tên nó là sự tự ti tổng hợp.
Vậy một điều mà chị cảm thấy tự hào trong cái tính cách của bản thân là gì?
Chắc là tự hào cái này thì nó cũng có hai mặt của nó đấy. Nó là kiểu vô tư ấy. Chị đang kiểu bị vô tư, vô lo, vô nghĩ ấy. Kiểu cái gì đến thì mình cứ làm. Mình không suy nghĩ quá nhiều về tương lai hay gì đấy. Cái đấy nó cũng có điểm mạnh của nó. Và chị đang hướng về cái điểm tích cực của nó hơn. Còn mọi người thì hay hướng về điều tiêu cực là chết rồi mày phải,
mày không lo gì cả,
mày không lo đấy, mày như thế này là ra ngoài xã hội là mày xong rồi. Đấy kiểu vậy. Nhưng mình nghe mình cũng hơi lo lúc đấy, xong hôm sau mình lại hết lo ấy. Đấy,
sự nghiệp bây giờ của chị, một tính từ thì chị sẽ nói đi.
Sự nghiệp á? Là chưa có à?
Chưa có. Không, nó đang gọi là đâm chồi.
Trước cái mảng đâm chồi là cái gì nhỉ?
Hạt giống.
Đang gieo.
Hạt giống đang gieo.
Đang gieo.
Mời chị Chi hãy bốc một lá bài, coi xem sự nghiệp tiếp theo của mình như thế nào.
Wow. Nghe giống
đấy. Em thấy giống với năng lượng của chị bây giờ đấy. Tại vì lá judgment này thì nó đang nói lên là chuẩn bị có rất là nhiều cơ hội đến với chị. Và chị phải tập trung để chọn ra những cái cơ hội tốt nhất cho bản thân mình. Thì năng lượng nó đến từ cái sự lựa chọn và soi xét nhiều hơn là việc mình phải tìm nó ấy. Thì nó đang sắp tự đến với mình rồi.
Chị lần lên chị cứ tưởng là chị sẽ bị đánh giá nhiều hơn. Ôi tôi chết rồi. Ôi không.
Đấy phải là một biểu hiện sự tự tin nữa không?
Judgment có nghĩa là chị sẽ đánh giá. Chị sẽ tự chọn con đường của mình à? Tưởng quan mình thì qua bước này rồi chứ. Ok. Chắc sẽ
chị,
phải
chị có thể kể thêm một chút về cái việc vượt qua đấy là như thế nào?
Thì ý là chị phải vượt qua cái khoảng thời gian này là ở cái đoạn mà bắt đầu ra trường. Mình chọn giữa theo tiếp ngành mình học hoặc là theo công việc mà bố mẹ muốn mình làm, hay là theo nghệ thuật.
Lúc mà theo học đại học thì chị đã chọn học ngành gì?
Chị theo học ngành du lịch. Hồi cấp 3 chị thích trai Tây.
Anh nào?
Thích One Direction.
One Directioner.
Thích trai Tây lắm. Thế là kiểu theo cái ngành nào mà kiểu về sau mình được tiếp xúc nhiều với người nước ngoài nhỉ. Đấy thì là chị theo du lịch. Với cả chị cũng thích đi đây đi đó, tìm hiểu mấy cái kiểu các nền văn hóa ấy. Chị thấy là cái khoảng thời gian chị học nó rất là ok ấy, tại vì chị học được rất nhiều thứ kiểu không cần phải quá phải áp dụng trong cái ngành của mình đâu ấy. Chị như kiểu là mình đi ăn ở một khách sạn, ở một nhà hàng nào đó sang trọng, và mình biết những cái dụng cụ này để làm gì này, những bước như nào này, ăn như nào để cho nó đỡ mất lịch sự này. Chị học xong chị cảm thấy chị chỉn chu hơn trước rất nhiều ấy.
Thế cái quá trình mà mình chuyển từ du lịch sang âm nhạc nó là hai thứ rất là khác nhau.
Đúng rồi.
Chị có kể thêm về cái quá trình đấy không?
Tại vì âm nhạc nó là cái sở thích của mình từ trước rồi. Nếu mà theo âm nhạc thì mình cũng được đi đây đi đó nhiều mà. Nếu mà theo du lịch thì mình sẽ ít được hát hơn. Âm nhạc thắng rồi.
Mình chọn đam mê của mình. Cái thời gian mà chị sáng tác và xuất bản cái bài hát Ai đó, thì có phải là cái bài hát đấy nó tượng trưng cho những cái suy nghĩ đấy của chị?
Cái bài đấy nó ra đời một cách rất là bất ngờ luôn ấy. Kiểu hôm đấy chị đang cách ly ở trên tầng 3. Những người mà kiểu hay hoạt động nhiều ấy, mình mà ngồi lâu một lúc mình sẽ cảm thấy ngứa tay ngứa chân nhỉ. Xong rồi đấy chị ngồi trên đấy nhiều, mình không đâu có được xuống nhà đâu. Chết rồi, sao mình cảm thấy mình vô dụng ấy nhỉ. Hay mình kiểu chết rồi, người nọ người kia đang làm cái này cái kia rồi mà sao mình vẫn ngồi đây mình cách ly nhỉ. Mình vẫn chưa có nghề, mình vẫn chưa làm một cái gì đấy. Thế xong rồi chị thấy có cái đàn u củ đấy, là mình cứ ngồi mình hát, xong rồi mình viết ra bài đấy. Tất cả các bước làm ra bài đấy rất là giản dị, giống như tính cách của chị luôn ấy. Đấy, từ bước viết ra bài, xuất bản bài đấy và quay video, nó cũng rất là đời thường. Nó là một cái sản phẩm đầu tay không hề hoàn hảo một tí nào, nhưng mà nó lộn xộn theo cách chị thích.
Và thực ra cái gọi là cái điểm sáng mà em rất là thích ở bài đấy, bởi vì nó nói về một chủ đề mà hiếm có bài hát nào có thể động chạm tới, là khủng hoảng bản sắc. Em thấy cái cụm từ đấy nó trở nên phổ biến hơn gần đây. Identity crisis. Làm một Gen Z thì em tự nhận thấy là mình có nhiều cơ hội hơn bố mẹ. Từ việc có nhiều cơ hội lựa chọn hơn ý, thì mình cũng không biết chọn gì.
Đúng rồi.
Thế là mình không thích cái sự gò bó của tập đoàn. Yeah. Nhưng mà mình cũng chưa đủ lớn để mình tự có một cái dự án riêng cá nhân.
Yeah.
Đôi sure. khi mình phân vân giữa sức khỏe và việc kiếm tiền hay là sức khỏe tâm lý nữa. Đấy. Cái lúc mà chị viết lời bài hát đấy thì có một cái trải nghiệm nào mà thôi thúc chị...
Thôi thúc chị viết nào biết. Nói chung là đoạn đấy thì chị mới chỉ viết đoạn điệp khúc thôi. Thì thường thì chị hay viết được cái gì đấy ngắn ngắn, chị hay up TikTok và up Insta. Thì chị, đợt đấy là chị cũng có quen một số anh chị ở trong này làm về âm nhạc các thứ. Thì mấy anh em indie ấy, thì cũng gửi cho một anh nghe, thì anh ấy bảo ô, anh thích bài này. Thế là kiểu được động viên thế, thì mình cũng thích, thế là mình cũng ra full.
Ngoài cái ca khúc mà mình đăng trên YouTube đi, thì cái khởi đầu của mình luôn là những cái khúc hát nhỏ trên TikTok. Cái chị còn nhớ cái lần đầu tiên mà cái sound của mình trên TikTok nó trở nên viral, và cảm giác của mình lúc đấy không?
Hai bàn tay của em. Watermelon sugar, hai bàn tay của em, em múa cho mày xem. Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh. Nó viral ấy, chị cũng bất ngờ. Nhưng mà nó cũng không kiểu quá choáng ngợp ấy. Tại vì cũng cảm giác là bài này cũng sẽ viral đấy. Tại vì đấy là lần đầu tiên chị dùng sound của chị để làm tiếp một cái thứ hai. Ban đầu là chị hát cái đấy rồi, nhưng mà nó chưa viral. Thì bảo không, cái này có tiềm năng hơn thế. Tao phải nhảy một bài mới được. Đấy thì là nhảy xong rồi nó viral. Thế cũng thích chứ, được đấy tận top trending. Cũng thấy đi đâu cũng mọi người cũng nhảy bài đấy. Sau một khoảng thời gian vui thì thấy nó nhiều quá, thấy cũng hơi sượng sượng.
Chị có hay thói quen là ví dụ mình bấm vào cái sound đấy xong mình nhìn các sản phẩm mà người ta đã biến tấu từ cái sound của mình thành một cái sản phẩm khác không?
Thường thì mấy cái sound mà nó viral ấy thì chị không cần phải ấn vào, vì ngày nào lướt feed nó cũng lên. Còn mấy cái sound mà mấy cái sound khác thì thường người ta không ghép nhạc lắm, tại vì thường chị chỉ hát thôi. Có cái sao mà chị làm ra mục đích để mọi người ghép thì có, chị có xem. Ừ. Mình cũng thấy happy, đôi khi thả tim, đôi khi thả cho bạn cái comment yêu thế.
Có một cái bản recreate lại của người khác mà chị thực sự cảm thấy tự hào, hay là ôi mình không thể tin được là một ngày người ta có thể kết nối với cái sao mà mình tạo ra đến mức vậy không?
Có một lần có một đôi nhảy kiểu dance create lại, kiểu create ra một cái điệu nhảy ấy, thì cũng chị thấy nó hay quá, thế là chị cũng thấy vui.
Tí nữa chị nhớ share lại cái đấy
chị cũng không nhớ từ lâu lắm rồi. Như là cái sao từ rất lâu, cũng là hai bạn à bạn ơi đừng than đói sao ấy.
Đấy thì một cái điểm mà em cũng rất là thích ở những cái sound mà chị tạo ra, bởi vì là cái chủ đề nó không bị quá là cliché. Bình thường thì người ta sẽ hát về tình yêu đi, nhưng mà đây giờ mình hát về bún đậu này, hát về bàn tay, hát về dưa hấu có đường này. Mình lấy cái cảm hứng sự hài hước đấy từ đâu?
Ôi chị không biết, nó chắc là nó ở sẵn trong chị ấy. Thực ra là mấy cái đấy nó rất là random ấy, có nghĩa là lúc nào mà chị cảm thấy nó đến, nguồn cảm hứng nó đến thì nó tự nghĩ trong đầu. Như kiểu cái bài bún đậu mắm tôm đấy, lúc đấy thèm thật, mới thèm lắm. Lúc đấy còn cách ly, cúc đấy cũng ở nhà làm phải work from home ấy. Là lúc đấy chị đang phải làm việc nhưng mà tự dưng thèm bún đậu. Thế là ngồi quay cái đấy. Quay cái đấy quay nhiều lắm luôn, tại có con chó hàng xóm vứt sủa, mình không thể nào thu được.
Thế thì nghe những cái lời chị kể từ nãy đến giờ này, nếu như mà một người mà chỉ nhìn vào cái công việc của chị trên bề mặt thì có thể sẽ đánh giá đấy nó rất là êm đềm, kiểu lúc nào mình cũng được hát những cái thứ mình thích, mọi người đón nhận nó một cách vui vẻ, là bản thân đang làm công việc này rồi, thì chị có bao giờ có trăn trở gì không?
Cũng có nhưng mà chị cũng quên rồi. Ý là kiểu chắc chắn là phải có rồi đúng không? Nhưng mà nó chưa đủ lớn để tạo cho chị một cái gợi nhớ, là kiểu như kiểu nhắc đến cái việc trăn trở một cái là chị bảo à có cái này, cũng không đến mức như thế. Nó rất là bình thường của những người đang làm công việc này nói riêng và các công việc khác nói chung. Nhiều khi kiểu mình bị bí content chẳng hạn, một tuần không ra clip sợ mọi người quên mất mình chẳng hạn. Sau đấy thì lại có một đợt lại rất nhiều content, thế là lại cũng lên được một tí. Dạo này đang flop cũng hơi buồn nhưng mà không sao. Trên nền tảng TikTok mình cũng không biết là khi nào mình viral, khi nào mình bị flop ấy, nên là mình cứ làm thôi. Thì khi nào nó viral thì nó viral, khi nào nó flop thì nó flop. Ý là nó cũng phải lên xuống chứ không thể lên mãi được.
Thế đi, quay lại cái câu chuyện khủng hoảng bản sắc cá nhân mà nó là theme ở trong cái bài hát đấy của chị, thì bây giờ cũng đã 5 tháng kể từ khi chị ra bài hát đấy rồi.
Thế à?
Chị có suy nghĩ gì khác đi về cái khái niệm đấy trong con người mình không?
Không, chị nghĩ đấy là một câu hỏi mà chị sẽ mang cả đời đấy. Ý là kiểu sometimes mình sẽ không thể nào thực sự là happy với con đường hiện tại của mình được. Có thể con đường hiện tại này nó chắc chắn nó không phải là 100% những gì mà mình mong chờ ấy. Mình có thể thành công trên con đường đấy thật, nhưng mà chưa chắc nó đã là những cái gì mà mình thực sự mong muốn. Nó khiến mình vui lúc này, nhưng mà nhiều khi mình vẫn cảm thấy mình đang thiếu thiếu cái gì đấy ấy. Hôm trước buồn cười, có một bạn chị gặp ngoài đời, bạn bảo là anh trai của em thích nghe bài Ai của chị lắm. Thế chị hỏi là ủa anh trai của em đang gặp vấn đề gì trong công việc à? Không, anh trai của em công việc đầy đủ, lương cao vãi chưởng luôn. Xong rồi mình cũng suy nghĩ lại, chắc là đấy. Ý là khi cuộc sống của người ta đã, đối với những người khác là nó đã đầy đủ rồi ấy, nhưng mà chưa chắc là người ta đã happy hoàn toàn với cái cuộc sống đấy. Người ta vẫn sẽ có những cái câu hỏi trong cuộc đời của mình.
Thôi, nếu mà nhìn ra một cuộc sống hạnh phúc ấy, thì đối với chị sẽ có những yếu tố gì?
Nó sẽ không có những yếu tố buồn à? Không đâu, hạnh phúc nó chung chung thì nó êm đềm. Chị không muốn là mình phải chạy theo danh vọng hay đồng tiền gì đấy. Cứ êm đềm, mình thích làm những gì mà mình muốn. Mình được chia sẻ những cái gì mình tạo nên cho mọi người. Chứ phải hạnh phúc chia sẻ miếng cơm manh áo hoặc một cái bánh chẳng hạn. Hôm nay tao mua mày cái bánh nhé. Ý là chị rất rất muốn có một cái cuộc sống mà mình không phải quá là lo toan, không phải chạy theo một cái gì đấy một cách hớt hải, mà mình có thể kiểu sống khá là chill. Như kiểu hôm nay tao bao bữa này, hôm nay mua cho mẹ cái này, hôm nay mua bố cái kia đấy, kiểu vậy. Không nên giàu quá cũng áp lực chứ, thường thường thôi. Giàu nghèo thì chị ở đây là được rồi.
Có một người nào ở trong cái công việc này mà chị rất là ngưỡng mộ không?
Chị thì hay nghe nhạc của Bruno Major. nếu mà ở nhạc Việt thì chị thích nghe ngọt. Tại vì chị thích những cái bài nào mà nó có ý nghĩa sâu xa ở trong bài đấy, ý là nó mang một cái ý nghĩa đấy khiến mình cảm thấy rất là được healing ấy. Chị cũng muốn làm thế nào đấy mình mang được những cái màu đấy vào trong bài mà vẫn phải có màu của mình. Nó vẫn kiểu nó không sến quá nhưng mà nó vẫn khiến mọi người cảm thấy vui, bớt âu lo về cuộc đời kiểu vậy.
Thế thì bây giờ mình đã đến phần cuối cùng. Đấy chính là về tình yêu. Nếu mà nói về tình yêu thì thứ đầu tiên mà chị nảy ra trong não là gì?
Cảm thấy được yêu thương, thấy được ôm vỗ về sau một ngày làm việc buồn.
Có gương mặt của ai trong đấy không?
Thì cũng có đó.
Để xem Chi Xê trong tình yêu là một người như thế nào.
Sao phần này lùi lên là mình bớt phần này vậy đó. Ủa?
The Star. Ê, em thấy nó rất là liên quan tới cái tính cách của chị mà đã bộc lộ trong cái cuộc trò chuyện hôm nay là nó bình bình, nó yên bình, nó êm đềm. Giống như là bầu trời thì có sao ấy, thì nó cũng có cái sự yên bình đấy.
Chị thích ngắm sao.
Thế sự yên bình có phải là cái giá trị quan trọng của chị ở trong tình yêu?
Cái này nó lại khác nha. Chị là một song tử, một red flag. Trong tình yêu của chị, nếu mà yên bình quá là chị không chịu ở đâu này. Thực ra là chị rất thích có những cái moment mà có những cái buổi hẹn hò nó yên bình. Nó kiểu đi một cái nơi ở đấy rất là chill mà không ai biết ấy, nhưng mà cái cảnh ở đấy rất đẹp ấy. Ủa, chị thích những cái địa điểm như thế. Như kiểu một cái quán trà nào đấy mà ít người biết. Không phải là những cái quán cà phê mà đông người mà trông nó hiện đại các thứ ấy. Chị thích kiểu thổ cẩm, kiểu low-key.
Nó phải lạ lạ chứ.
Đấy, kiểu lạ lạ. Còn cái sự yên bình trong tình yêu nói chung thì chị lại thích nó phải có một cái lên xuống một tí thì... Song tử thì dễ chán lắm. Chị cảm nhận được là tính chị nhanh chán. Nhiều khi đang yên bình quá mình cũng phải hôm nay mình phải phải drama một tí mới được. Hôm nay mình phải một tí mới được.
Lần gần đây nhất chị cảm thấy được yêu thương là khi nào?
Lúc nào chả cảm thấy được yêu thương.
Nhưng mà hành động gì sẽ khiến chị cảm thấy được trân trọng nhất?
Cảm thấy cuộc đời mình quá hoàn hảo.
May mắn đi.
May mắn. Nhưng mà chị cảm thấy được yêu thương chắc là được chăm sóc. Chị mới qua một mối quan hệ hơi là mình phải chạy theo người ta một tí. Thì xong đấy thì mình vập được vào một mối quan hệ mà mình được take care rất là chu đáo. Mình kiểu, uầy, hóa ra mình cũng được yêu thương như thế này à. Mình tưởng là cái đấy chỉ trên phim ấy chứ đấy, kiểu vậy.
Khi mình cảm thấy yêu thương thì nhạc nó có chạy trong đầu mình không?
Chắc là cũng có nhạc đấy.
Tại vì em mới xem được cái video rửa bát đấy chị. Nhìn vào người yêu mình là mình ra được cái ý tưởng cho cái video đấy luôn.
Nhìn anh ấy rửa bát thật đáng yêu, mình phải làm content mới được.
Ở trên thế giới có một khái niệm là có 6 ngôn ngữ tình yêu. Là cử chỉ, lời nói, hành động, hay là tặng quà, hay là thời gian bên nhau. Đó thì bình thường đấy là những cái cách phổ biến nhất mà người ta hay thể hiện tình yêu hay là sự trân trọng với người khác, không chỉ là với partner, với bạn của mình, bạn trai của mình, mà còn có thể là với bố mẹ, với người thân. Thì chị cảm thấy là chị hay thể hiện tình cảm hay sự trân trọng của mình với người khác bằng cách nào nhiều nhất?
Chị là người ít nói, thế nên là chị thường sẽ hành động. Khó để mà nói kiểu với bố mẹ là con yêu mẹ quá như thế nào. No, I don't do that. Thì thường thì chị sẽ tặng quà, làm những cái này cái nọ cho bố mẹ. Hôm trước sinh nhật bố chị là thích có cái iPad từ rất lâu rồi, xong rồi chị cũng dành tiền được tầm một năm thì chị giấu quà của chị ở trên cái giá sách của chị, cái tranh chị vẽ úp lên. Xong rồi hôm đấy sinh nhật thì chị gọi bố bảo bố ơi có cái máy con để trên đấy, bố không sang xuống bạn con đến lấy bây giờ. Xong rồi bố chị cũng cầm xuống. Chị bảo là kiểm tra xem nó có bật được không. Thì lúc bật lên thì chị đã để sẵn cái hình này là chung người sinh nhật bố rồi.
Ôi, đáng yêu quá.
Thì đấy, thì nói chung là đấy, chị thích làm những cái hành động nhỏ nhỏ như thế, kiểu không phải lúc nào cũng xến xúa nọ kia. Không lúc nào không... Mẹ chị thích kiểu người là lúc nào cũng... những đứa con gái là phải lúc nào cũng yêu mẹ nọ kia hơn. Còn bố chị thì chắc là thích tính chị hơn, tại vì ngày xưa thì chị hay chơi bố hơn, thế nên là chắc cũng học
hiểu,
cái sự lạnh lùng của người bố chăng.
Tức là mình không cần phải nói nhiều nhưng mà hành động của mình lại có giá trị hơn ngàn lời nói. Một cái bài học mà chị thấy quan trọng mình học được từ tình yêu như là với người bạn chị đang
hiện tại. Người ta ân cần chu đáo với mình ấy, thế nên là mình cũng tự ý thức được cái điều là mình cũng nên như thế lại. Chị thì hay kiểu người ta đối xử với nào với mình thì mình cũng sẽ đối xử lại với người ta như thế. Mình không tính toán với người ta ấy, nếu mà người ta kiểu tốt với mình thì mình sẽ không tính toán với người ta. Chị được ở bên người yêu hiện tại của chị thì chị cảm thấy là kiểu mình bắt đầu có cái thói quen là ân cần hơn, biểu lộ cảm xúc nhiều hơn, kiểu nói những cái câu nọ kia nhiều hơn.
Expressive,
kể cả thể hiện nhiều hơn kể cả với bố mẹ các thứ.
Thế ngoài cái tình yêu cho người bạn đấy thì làm thế nào để trong cuộc sống của chị luôn vun đắp thêm nhiều cái cảm xúc tích cực?
Chắc đấy là do cái tính vô tư của chị từ trước rồi, thì mình cứ nhìn vào những điều tích cực thôi. Nhưng mà cũng khó để mà lơ đi những điều tiêu cực thật. Chẳng qua là chị trộm vía chị cũng ít, hiện tại thì đang ít những sự tiêu cực trong cuộc đời ấy. Chị nghĩ là khi mà mình cứ tích cực một cách từ trong ra ngoài ấy, thì chị mình sẽ thu hút những điều tích cực.
Từ nãy giờ nói chuyện với chị thì em rất là tò mò về hai hình xăm ở trên tay. Và bình thường người ta hay
finally someone asked me about
hay chia sẻ về, ý là những cái thứ mà mình yêu thương nhất thì mình sẽ xăm lên để mình ghi nhớ. Thế chị có muốn chia sẻ về
yêu thương nhất là thế à? Chị không biết. Xăm những cái thứ mà chị thấy vui vui thì xăm đầu tiên, cái này là đầu tiên của chị này. Cái này là chị, mấy cái hình xăm này là chị kiểu toàn tự nghĩ ra, xong rồi chị bảo mọi
xong
người
rồi
làm
chị vẽ xăm tay ở
vẽ
trên
tay
giấy
xong rồi để mọi người ấy. Thì cái này là cái đợt đấy là chị bắt đầu theo con đường âm nhạc đấy. Là cái này là như kiểu là khi mà chị ở trong một cái box như này thì nó là một cái đống bùi nhùi gì đấy. Nhưng mà chị thoát ra chị là một
bông hoa hồng.
That's so.
Đấy là khoảng 20 tuổi nè.
Ừ, 20, 21 rồi.
Đánh dấu, cột mốc sự nghiệp của mình.
Bố mẹ không cho xăm đâu. Trốn đi xăm. Con xin lỗi bố mẹ.
Trong câu chuyện đấy như nào?
Cái đã giấu rồi cơ. Thế mà tự dưng hôm đấy tắm, tự dưng mẹ mở cửa vào. Ô kìa. Thế là thấy. Sau hôm đấy thì mình cứ, mình cũng sợ ấy, mình cũng phải cứng cỏi. Đấu tranh dành cho mình quyền được xăm. Thế là sau hôm đấy thì bố mẹ cũng dịu dịu đi.
Đôi khi mình làm những cái thứ mà mình thực sự tin tưởng, sau đấy mình xin lỗi thì nó còn dễ hơn là mình xin phép từ lúc đầu.
Đúng rồi đấy. That's đúng chuẩn luôn. Còn tiếp theo thì là đây, đúng không nhỉ? Chị không nhớ nữa.
Theo trình tự thời
này,
gian.
Thì là hình như là cái này. Cái này thì đợt đấy chị thích mấy cái vòng hoa ấy, kiểu thổ cẩm các thứ đấy. Đợt đấy chị tên là C. Đợt đấy thì học tiếng Pháp một thời gian. Thế kiểu c'est la vie ấy, cuộc sống mà.
Đúng.
Thế xong mình ghép cái tên mình vào. Ôi,
câu đấy hợp với mình.
Đấy hợp đấy à, thế là xăm luôn. Có chữ c'est la vie ở đây. Xong rồi đợt này là, ui, đợt đấy là chị mới bị mất con mèo.
Em biết,
đấy.
Em xem ấy, câu chuyện này.
Mấy con mèo, mất con mèo, đấy là chị chăm hình con mèo. Đây là ba nốt son, chị nghĩ là tiếng meo meo meo.
Trong đầu là đấy. Tiếng mèo là gần với cái nốt.
Đấy thì là xăm rồi đấy. Xong bây giờ tìm lại con mèo rồi nha. Và đây là hình cuối cùng. Thì là đây là viên xê sủi.
Em cuối tưởng nó là cái bánh hoặc là
đấy,
cái viên kẹo ấy.
Thì nó đang sủi ra mấy nốt nhạc. Tự dưng hôm đấy chị kiểu chị thích mấy cái viên viên xê. Kiểu cảm
viên
giác đợt đấy chị cũng thiếu xê thật. Thế là phải uống xê nhiều.
Mà nếu mà có hình xăm tiếp theo thì chị sẽ, chị đã có ý tưởng gì chưa?
Rồi. Dạo này chị thích mấy con bướm. Chị định xăm một cái miếng bơ úp mặt xuống, xong có cái mông của nó lòi lên, xong rồi nó sẽ có cái cánh bướm ở đây. Butterfly.
Thế mong là trong tương lai thì chị cũng sẽ có được nhiều cơ hội đến với bản thân và thực hiện những thứ mình yêu hơn nữa nhé.
Cảm ơn em rất nhiều. Chúc em cũng thế.
Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem tập Gen Di Truyền cùng với
Chi Xê và
Vâng. Mong rằng chúng ta có thể đón chờ những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của GC trong năm nay nha.
Yeah, mình cũng thế. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Vừng nhiều.